SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, trả lời của tiến sĩ trên báo Tuổi Trẻ thì cho biết là sông Mekong đã cạn nước chưa từng có trong lịch sử. Thì nguyên nhân cái sự khô cạn này là đâu thưa ông?
Dạ, hiện nay là có ít nhất hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do yếu tố thời tiết. Hiện nay là cái hiện tượng El Nino nó đang xuất hiện ở trong cái khu vực Đông Nam Á. Thì cái lượng mưa mà năm nay nó rơi xuống khu vực Mekong rất là thấp. Thì một khi mưa nó ít thì cái lượng nước trên sông nó ít. Cái đó là một lý giải. Cái lý giải thứ hai nữa là các cái nước ở thượng nguồn sông Mekong thì như ở Trung Quốc và Lào đang có cái kế hoạch là trữ lại nước ở trong các cái hồ thủy điện. Bởi vì họ nghĩ rằng là nước nó đang ít dần nên là càng nhiều càng tốt. Và bên Lào thì vừa rồi là chính phủ Lào đã đóng sông Mekong ở cái đoạn cái đập thủy điện Xe Bu Ri để chạy thử nghiệm các cái tổ máy ở đó. Thì cái điều đó là làm cho cái nước nó đã ít rồi và còn bị giữ lại nữa thì nước đi về hạ lưu càng ít hơn.
Dạ vâng, ông cũng nói là cái hai nguyên nhân chính là do thời tiết El Nino và do cái thủy điện của Trung Quốc chặn. Nhưng mà cái thời tiết El Nino thì nó luân chuyển là gần như là nó thường kỳ và trong lịch sử nó luôn luôn diễn biến như vậy. Nhưng chưa bao giờ mà dòng Cửu Long bị cạn nước. Thế thì thực sự ra theo ông thì cái tác động chính là nó nằm ở thời tiết hay là do những cái tác động nằm trên sông Mekong ở trên thượng nguồn thưa ông?
Tôi cho là bởi những tác động kép thì chị. Giả sử như là mưa là nhiều thì có lẽ là họ cũng không phải cần phải tích nước nhiều. Và cái đây là tác động kép. Thực ra là cái trải nghiệm của El Nino là nó có lặp lại cái chu kỳ, nhưng mà năm nay là đặc biệt là nó có vẻ như là khốc liệt hơn. Thực ra là bắt đầu là ở thời điểm này là lũ trên thượng nguồn bắt đầu là từ từ đã đổ về rồi, nhưng mà bây giờ nó phải đổ về nữa. Mà biết rằng là cái hiện tượng mà biến đổi khí hậu là làm cho những cái dự báo hoặc là những cái số liệu nhiều năm trước đó, nó trở nên nó bốc lên hơn và nó có ra những kỷ lực tập thị xã đi. Thì cái đó là một trong những cái nguyên nhân kết hợp với là cái tính định của con người ở phía tương nguồn để làm cho cái tình trạng đó khó khăn hơn.
Dạ vâng, cũng thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho thấy là thủy điện Trung Quốc đã chặn đến 40 tỷ mét khối của lượng nước sông Mekong. Cái việc chặn nước và cái việc khô cạn chưa từng có trong lịch sử, nó nhìn thấy ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào thưa ông?
Ra là cái số 40 tỷ mét khối nước đó là chính tích tất cả các cái hồ chứa. Chứ không phải là năm nay họ trữ 40 tỷ, tức là đã có một số lượng nước mà đã trữ cái thời gian trước rồi. Chứ không phải là năm nay là bắt đầu khô hạn mà được trữ hết 40 tỷ. Nhiều khi báo chí nói cũng không được chính xác lắm. Nhưng mà dù như sao đi nữa thì nó làm cho cái sông Cửu Long mà cái đoạn mà phía hạ lưu, đặc biệt ở phía từ Hà Lào, ở phía Campuchia và phía Việt Nam nước là xuống rất là thấp. Thì cái điều này nó sẽ làm cho cái công tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở khu vực của này rất là khó khăn. Cái kế tiếp nữa là cái mặn nó sẽ xâm nhập sâu vào hơn 100 đất liền và cái hệ sinh thái nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, phù sa nó bị giảm sút rất là nhiều.
Dạ vâng, ông có thể nói rõ là cái sự ảnh hưởng của hệ sinh thái cho cái việc bị cạn dòng nó ảnh hưởng lớn như thế nào thưa ông?
Dạ, thứ nhất á, cái mùa lũ á, thì nhờ có cái nước lũ như vậy đó thì cá tôm nó phải sinh sôi nảy nở và các loài khác nó phải sinh sôi nảy nở và nó tập trung một cái dây chuyền sinh thái. Thì như con cá nó nhiều đi á, thì các loài khác nó ăn thịt con cá đó hoặc là như loài chim chẳng hạn thì nó cũng sẽ nhiều hơn. Mà bây giờ khi mà mất mát cái đó thì những cái loài nó sẽ ít đi. Cái tiếp nữa là nhờ có cái lũ đó nó đem lại phù sa nhiều, năm nào lũ lớn á, thì phù sa là nhiều và đem bù đắp cho đồng bằng rồi giúp cho cây củi được phát triển. Nhưng mà một khi mà phù sa nó ít đi, nước nó ít đi thì lúc đó là sự phát triển của các loài thực vật khác nhau thì nó sẽ ít hơn, sẽ nhiều hơn. Một cái điều nữa là như cái nước lũ nó thành mắm thì nó mới làm sạch đồng ruộng, thì như các loài sâu bệnh hay chuột bò trước đồng ruộng nó được làm sạch thì chắc là nước mặn hay là nước phèn nó sẽ được rửa trôi đi ra ngoài biển. Nhưng mà một khi mà nước lũ nó ít đi đó, thì cái tác động mà rửa sạch cho đất hay là bồi đắp cái phù sa cho đất nó ít đi thì nó làm cho cái vùng này nó bị càng khổ hơn và nó sẽ khó khăn hơn cho canh tác cái vùng sau. Và một khi mà nước nó ít như vậy đó thì cái lượng nước trữ để cho cái mùa khô sắp tới nó sẽ càng ngày càng ít dần, thì cái điều này nó sẽ là một sự thách thức lớn cho cái canh tác cho mùa khô sắp tới.
Dạ vâng, hồi nãy ông cũng có nhắc đập thủy điện ở phía Trung Quốc và ở phía Lào đã trữ nước và làm cho cái sự hạn hán trên sông Mekong nó bị ảnh hưởng nặng nề hơn cùng với là cái tác động của thời tiết. Thế nhưng sông Mekong không phải là tài sản riêng của một quốc gia nào. Thế thì những cái quốc gia cùng có cái dòng sông Mekong chảy qua thì có giải pháp nào để tình trạng này không xảy ra nữa, để ảnh hưởng tới cái hệ sinh thái một cách khốc liệt như ông vừa mô tả không thưa ông?
Thì hầu hết tất cả các nhà khoa học thì nói rằng là sông Mekong là một sông quốc tế và các nước phải có trách nhiệm để chia sẻ cái tài nguyên ở trên sông Mekong này. Tuy nhiên đó là nói về mặt lý thuyết hay là qua trao đổi, nhưng mà thực tế thì gần như họ đặt cũng đặt bằng cái quyền lợi gia hơn. Ví dụ như là năm nay á, thì phụ Lào quyết định là đóng các cái địa quan ở trên đập xe đu ri để tích nước, thì chính phủ Thái yêu cầu chính phủ Lào là ngưng làm chuyện này. Ít ra phải qua cái mùa lũ này đó, nhưng mà phía Lào họ không thực hiện. Thì cái điều này cho thấy rằng là cái sự hợp tác trên sông Mekong giữa các quốc gia với nhau rất là lỏng lẻo và nó mang hình thức là thực chất mà chia sẻ cái quyền lợi từ nguồn nước hay là chia sẻ những rủi ro. Cái đây là một thách thức lớn ở trong cái hợp tác trên dòng sông Mekong.
Dạ thưa, song song với cái việc mà sông Mekong bị cạn dòng như vậy thì ngoài Biển Đông, vấn đề của bãi Tư Chính cũng đang là vấn đề nóng bỏng, và bên phía Campuchia thì tin tức cũng đưa lên nói rằng là chính quyền Campuchia đã âm thầm cho Trung Quốc thuê cái cảng quân sự trong 30 năm. Thì có rất là nhiều tin tức ở trên báo, trên những cái nhà quan sát nói rằng là Việt Nam đang tứ bề thọ địch ở cả ba cái khu vực chiến lược là sông Mekong, Biển Đông và bên phía Campuchia. Thì ông nhìn nhận cái nhận định này như thế nào thưa ông?
Nếu mà chúng ta nhìn cái vấn đề này trên khía cạnh và quan điểm chính trị thì rõ ràng Việt Nam đang bị sức ép rất là lớn. Ngoài biển thì Trung Quốc vẫn là có cái tham vọng là xâm chiếm và chiếm đoạt các cái đảo, các cái vùng biển và các cái tài nguyên ở vùng ven biển. Còn trên sông Mekong á, thì phía Trung Quốc ở thượng nguồn á, là muốn kiểm soát cái dòng nước của sông Mekong. Thì giống như Việt Nam đã bị kẹt ở giữa hai cái kênh đó, một cái ở Biển Đông và một cái ở trên sông Mekong. Còn về cái cái đó nó đang gây cái lo ngại rất là nhiều cho người dân ở đây. Hiện nay là người dân họ rất là bất bình về trong cái chuyện là Trung Quốc đang ngang nhiên và xâm chiếm và thăm dò cái địa chất ở trong khu vực mà bãi Tư Chính. Còn về cái kẻ tin nói rằng là Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng các cái cảng cho mục đích quân sự đó, thì thực ra là tôi không biết là thực hư là tới mức nào, nhưng mà tôi cũng nghe tin là chính phủ Campuchia họ không có cần chống giặc cái chuyện đó. Nhưng mà bên trong thì mình không biết thế nào, nhưng mà cũng là nếu mà có thêm cái điều đó thì cũng là mình càng lo ngại, bởi vì cái cảng đó nó nằm ở khu vực Bình Thái Lan. Có nghĩa là nếu mà thực sự nó có cái chuyện như vậy thì có thể là một phần sông Cửu Long hay là một phần ở Việt Nam đã bị kèm kẹt hết từ phía rồi. Ở phía Bắc là Trung Quốc là kiểm soát của vùng ở phía trên, rồi ở ngoài Biển Đông từ Hoàng Sa, Trường Sa, rồi bãi Tư Chính là bên sông Mekong thì khống chế nguồn nước. Và nếu bảo vệ Thái Lan mà nếu có chuyện đó nữa thì cái điều đó rất là đáng lo ngại. Thì tôi hy vọng rằng là cái kẻ cho phía Campuchia thì cái chuyện đó là không có. Tôi hy vọng thì thôi, nhưng mà không biết là thực hư sao. Thật là tôi cũng có đầy đủ thông tin cái này để khẳng định là những nguy cơ thực sự ở đồng bằng sông Cửu Long tới mức nào.
Dạ vâng, thưa, quay lại cái tình trạng cạn nước chưa từng có trong lịch sử trên sông Mekong, thì hiện nay là các giới chuyên môn và giới khoa học cũng như là chính quyền đã có giải pháp gì giải quyết vấn đề này và giúp cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long có thể đi qua cái giai đoạn này không thưa ông?
Dạ, thì tôi có hiện nay đang tiếp tục theo dõi cái diễn biến như mực nước trên sông Mekong, và chúng tôi khuyến cáo các cái địa phương là không nên mở rộng cái diện tích trồng lúa nữa, bởi vì lúa là cây mà sử dụng rất nhiều nước để canh tác. Cái đó là cái thứ nhất, mình có thể giảm bớt là cái diện tích trồng lúa và có thể chọn những cái loại cây trồng càng và nó ít sử dụng nước hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong tình trạng mà nước mặn đã xâm nhập vào trong cái vùng ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long thì mình nên chuyển cái các canh tác nông nghiệp qua cái nuôi trồng thủy sản thì như tôm, tức là hay tôm nước mặn để cho an toàn hơn, bởi vì nó phù hợp với tình trạng và cái chất lượng nước là nó đang từ ngọt bây giờ là chuyển qua mặn hay gì nào. Một phần nữa là tôi khuyến cáo người dân nên cố gắng là bây giờ đang ở trong mùa mưa thì cố gắng là thu gom nước mưa càng nhiều càng tốt, được trữ ở trong các cái ao hồ, các vùng trũng, các cái kênh mương, hoặc là các cái bể chứa trong gia đình hoặc là trong cộng đồng, thì càng nhiều tốt để mình có cái nước sinh hoạt cho mùa khô sắp tới. Nói chung là mình phải làm một trạm mà tổng hợp như vậy đó, giảm bớt cái sự canh tác nông nghiệp, còn khi nguồn nước là không bảo đảm. Cái thứ hai là chuyển một phần đất nông nghiệp thành đất nuôi thủy sản, sử dụng nước lợ để nuôi. Và cái thứ ba nữa là giữ cái lượng nước mưa càng nhiều càng tốt.
Dạ thưa, chuyển đổi phương thức sản xuất cũng chuyển đổi mục tiêu sản xuất là nó không phải trong một sớm một chiều mà nó ít nhất cũng vài năm. Thì nó cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ từ phía các cấp chính quyền cũng như giới chuyên môn. Thì không biết là ở trong khía cạnh của người, những người chuyên môn, những người học thuật, học vị, giới học thuật của Việt Nam đã có những cái đề nghị nào với chính phủ để hỗ trợ người dân trong cái việc chuyển đổi sản xuất không thưa ông?
Dạ, thì tôi cũng hiểu rằng số nông dân thì họ quen trồng lúa, mà bây giờ chuyển qua nuôi trồng thủy sản như tôm thì họ có số khó khăn nhất định, thì như là họ không có đủ vốn để đầu tư, hoặc là họ không đủ các kiến thức hay là kinh nghiệm để làm cái chuyện này. Thì một mặt là tôi đề nghị là chính phủ là hỗ trợ cho người dân họ chuyển đổi. Hiện nay là đang có một nghị quyết số 120 của chính phủ là chuyển một số đất nông nghiệp qua nuôi trồng thủy sản là phù hợp với trong cái sự thay đổi về tự nhiên. Tôi biết rõ là cần một thời gian rất dài. Trước mắt thì tôi tìm cách là hỗ trợ người nông dân bằng cách là mở các lớp tập huấn và làm ra những cái mô hình thí điểm cho họ làm ở trong quy mô nhỏ và phù hợp với trong điều kiện họ, trước khi mà mở rộng ra ở trên quy mô lớn hơn. Và đồng thời chúng tôi kết hợp với một số cái tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nông dân để làm ra những cái này. Và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi là một số cửa hàng là cho người nông dân vay được lãi suất ưu đãi để đầu tư để làm nuôi tôm hay là cải tạo cái đồng ruộng mình là phù hợp với điều kiện khác. Thì dù sao mình làm bây giờ thì không bao giờ mình có mình làm quy mô nhỏ lỡ khác nhau thì dần dần thì những cái đó là sẽ tiếp tục mình thực hiện. Và hiện nay là chúng tôi đang tham gia trong chương trình quy hoạch lại cho khu vực bảo sơn Cửu Long theo hướng tích hợp và tính cách là gia tăng giá trị sản phẩm, để người nông dân khi mà ra được sản phẩm nông nghiệp hay là thủy sản gì đó thì làm cách nào chế biến để cho tăng cái giá trị trở lên hơn và bạn thô những cái nông sản đó thì thay vì bạn lúa hay là bạn trái cây hay là bạn thêm màu hoặc là bạn có tôm và có cá mà hiểu phải qua chế biến tổng hợp thì cái giá trị nó cao hơn rất nhiều lần so với các bạn thô như vậy. Thì cái điều này là có đòi hỏi cả một quá trình và đòi hỏi sự hợp tác của người nông dân rồi là các cái tổ chức khác.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay với SBS Việt ngữ cùng Mai Hoa thưa ông.
Dạ, xin chào chị Hoa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.